chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, mời các bạn đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa. Ở phần trước, Mai đã hại sinh một trai, một gái. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN lại không thuộc huyết thống với Trung, tương thích 99% với Tùng. Kế hoạch gài bẫy của Mai với Trung bị Tùng phát hiện ngay từ đầu. Chính Tùng đã thay đổi cốc nước chứa thuốc kích thích cực mạnh mà Mai định dùng cho Trung uống sang cho Mai. Mai không ngờ gậy ông đập lưng ông. Chính cô lại đang phải hứng chịu hậu quả tồi tệ nhất do kế hoạch của cô gây ra. Mai bỏ hai đứa trẻ đi biệt tích với lời nhắn với Nguyệt sẽ không để yên cho cô. Bây giờ sẽ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà. Mời các bạn cùng nghe giọng đọc Thu Loan.
Thời tiết bây giờ sang đông, lạnh hết cả người. Nhà Nguyệt chuyển sinh hoạt từ phòng khách sang phòng ngủ rồi. Giáo sư mấy hôm nay bận bịu nhưng vẫn mang tài liệu theo, ngồi trên giường làm việc. Mình thì đầu dựa đùi anh, chăn cuộn quanh người thoải mái xem phim. Người yêu dạo này có sở thích cao cấp lắm. Một tay cầm bút chì, nháp nháp tính toán, tay kia thì làm loạn kinh khủng. Hết bên trên, mò xuống bên dưới, rồi lại lên bên trên. Không động chạm là thấy thiếu thốn hay sao? Lúc mình mải xem phim thì không sao, nhưng cũng có lúc không để ý được cái gì trên TV cả. Bị khiêu khích đến nỗi mặt mũi chân tay đỏ bừng, người dạo dực ngứa ngáy. Ngó lên thì thấy ông ấy vẫn đang chăm chú với cái bổ đề định lý chết tiệt. Giáo sư giải quyết xong vấn đề chưa? Ê, Hà Quốc Trung, lão này có cái tật cứ nghiên cứu là tập trung lắm. Mình phải hét lên mới giật mình quay ra. Em gọi gì anh à? Ngây thơ không chịu được, kiểu như mấy cái hành động xấu xa vừa nãy chỉ là theo bản năng, vì hoàn toàn vô tình thôi. Tớ hỏi đằng ấy tình hình công việc thế nào rồi? Có ý tưởng mới nhưng phải xem xét kỹ lại đã. Trả lời thản nhiên thế. Được rồi, mình cũng lịch sự lại vậy. Tớ tôn trọng công việc của đằng ấy, vậy thì đằng ấy cũng nên tôn trọng tớ chứ, để yên cho người ta xem phim cái nào. Ai đó bấy giờ mới hơi ngớ người, rốt cuộc chẳng thèm nghe lời gì cả, tài liệu vứt xó luôn. Giờ thì cả hai tay đều rảnh rang, ra sức trêu mình. Cái người này mỗi ngày một cuồng nhiệt, đến hôn thôi mà cũng làm đối phương tưởng như muốn nuốt chửng người ta. Anh hư ghê đó. Thế Nguyệt thích anh ngoan hả? Thì mình cũng thuận gật đầu thôi. Ai dè anh xúc hẳn vào khe sảnh ấy, cọ cọ da thịt rồi làm nũng như em bé vậy. Đây là ngoan sao? Một buổi nọ vừa ăn cơm xong thì có người bảo mình soát hộ cái đề kiểm tra anh soạn cho lớp tài năng toán tin ngày mai. Em có biết gì đâu. Soát lỗi chính tả thôi. Ừ thì soát. Giúp được anh cũng vui lắm. Mình cầm tờ giấy, có mỗi nửa trang thôi. Càng đọc càng thấy choáng váng. Đề bài như sau. Quán bánh gần ngã tư Sở có cô chủ tên Kiều Như Nguyệt. Cô này xét về dáng dấp thì số đo 3 vòng hoàn hảo. Xét về phương diện mặt mũi, tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng càng nhìn càng thấy duyên, càng ngắm càng yêu. Xét về đảm đang thì chấm điểm tuyệt vời. Trên viện toán có ông giáo sư Hà Quốc Trung là người yêu cô Nguyệt đây. Hàng ngày ông ấy được cô lo cho 3 bữa cơm, quần áo thơm tho phẳng lì, tối ngủ có cô để ôm. Tuy nhiên, thứ lỗi cho ông Trung này lòng tham vô đáy, ông ấy cảm thấy vẫn chưa đủ. Điều ông ấy muốn bây giờ là xác nhận được quan hệ về mặt pháp lý với cô Nguyệt cho an tâm. Vậy, ý của cô là sao? A. Đồng ý, cưới xong thì đi đăng ký kết hôn. B. Không đồng ý, tôi muốn sinh con trước và thử thách thêm một thời gian nữa rồi mới đi đăng ký kết hôn. Mình không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc đó ra sao nữa. Có chút gì đó nghẹn nghẹn, có chút ngọt ngào, có chút xúc động, sống mũi cay xè. Mình bắt chước anh, lấy bút hí hoáy viết vào phương án C, rồi tự khoanh tròn. C, đồng ý, ngày mai đi đăng ký luôn. Em soát xong rồi đây. mình đưa cho anh. Người ta rạng rỡ lắm. Mình thì xấu hổ, nên má đỏ hồng, trùm chăn kín mít, rồi bị anh lôi ra cù cho một trận. Thực ra, sau đó thì phải đợi mẹ anh xem ngày tốt mới đi đăng ký được. Cái thời khắc cầm tờ giấy chứng nhận, nó xao xuyến, khó tả lắm. Hai đứa cứ nhìn nhau cười. Mình còn nằm lên ngực anh, chụp bao nhiêu ảnh với cái tờ giấy đó. Cái lễ dạm ngõ của hai đứa mình đơn giản lắm. Hôm mồng 2 tháng chạp, chỉ có 4 cụ và hai đứa thôi, gọi là có chút trầu cau. Lịch trình cưới mới là khủng khiếp, chỉ nghe thôi đã thấy hãi. Riêng ở nhà mình tổ chức 2 ngày. Sáng mồng 5 Tết âm lịch, nhà trai sẽ về đón dâu. Sau đó thì thêm 3 ngày rưỡi trên Hà Nội nữa. Tổng cộng thế là gần hết một tuần. Thực ra, bạn bè của bọn mình thì chỉ mất một buổi ăn uống nhảy múa ở quán thôi. Kéo dài đằng đẵng như thế là toàn quan hệ của ba mẹ anh. Cũng may, mẹ anh tâm lý. Đồ của mình và anh bác cho đặt may bên Pháp hết. Hai đứa chả phải đi chọn. Mang về mặc vừa khít. Anh có 6 bộ vest. Mình thì 2 cái váy to lộng lẫy mặc để làm lễ. Thêm 5 bộ nữa cũng là đồ cưới, nhưng gọn gàng và thanh lịch hơn để tiếp khách. Chưa kể đến tháng trước chuẩn bị dạm ngõ, bác còn chuẩn bị 3 chiếc áo dài rất duyên dáng tao nhã. Tính trung bình ra là nửa ngày mình thay một bộ. Vấn đề chụp ảnh cưới thì may mắn là các cụ cho phép tự quyết định. Bộ ảnh tên nhà nên tất nhiên chụp ở nhà là chủ yếu. Bếp, phòng khách, phòng ngủ, đủ mọi vị trí, đủ mọi tư thế. Sau đó thì mới đi tới một số nơi khác như là quán bánh, chỗ đạp vịt được anh cứu, rồi tái hiện cả cảnh anh cầu hôn ở sân thượng Cang Nam. Nói tóm lại là nhẹ nhàng, đơn giản thế rồi, mà đến cuối ngành mình vẫn mệt. Tắm xong là hoa mắt, chóng mặt, nằm vật vã trên giường. Giáo sư thấy vậy, sắt hoa quả mang vào, ôm đầu mình gác lên đùi anh rồi nựng. Ăn một ít nhé, không là ra đấy. Chẳng muốn nuốt chút nào mà anh vẫn kiên nhẫn dỗ nên cũng cố cắn lấy một miếng. Tay người ta luồn vào tóc mình rồi gãi nhẹ trên đầu, cảm giác dễ chịu lắm. Anh này, mẹ mong cưới xong thì hai đứa về ở cùng đấy. Bảo anh suy nghĩ một chút. Ý em như nào? Mình á, tất nhiên là mong ở riêng rồi, tự do tự tại, thoải mái hơn nhiều chứ. Với lại ở chung với thằng An con Vi, kiểu gì cũng có ngày ức học máu. Ngặt nỗi, hôm trước ngoài mẹ mở lời thì ba anh cũng nhắc bâng quơ, khó từ chối lắm. Thôi, nghĩ tới nghĩ lui thì anh là con trưởng, hai bác đều rất tốt. Nhân cơ hội này giúp giáo sư bù đắp tình cảm gia đình vậy. Nếu em đồng ý với mẹ thì sao? Mình hỏi khéo, anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài. Còn biết làm sao nữa? Nhà ở chỗ nào thì phải về chỗ đó rồi. Nghe câu đó mà mát lòng mát dạ. Người này giống như cơn gió nhẹ nhẹ đi vào cuộc đời mình vậy. Một tình yêu rất giản dị nhưng lại vô cùng chân thành. Mình quay lại, khẽ lật áo, nhá bụng ai đó, hít hà, chui xúc. Cảm giác bây giờ bình yên, hạnh phúc lắm. Tối 21, bà Nga ông Hoàng ra Bắc để 22 về Hà Nam còn chuẩn bị hôm sau cùng ông Táo. Năm nay là năm cuối cùng ăn Tết ở nhà, nên mọi người cũng nghỉ sớm hơn để chơi với mình. Giáo sư cũng về cùng 4 anh chị em, nhân thể mang đồ lễ Tết sớm cho ba mẹ vợ tương lai. Căn bản sau đợt này, anh sẽ ở trên đó tới hôm mùng 5. Nhà đông người, vui lắm. Bà thịt hẳn con lợn, ăn cơm, nói chuyện mấy tiếng đồng hồ mới thèm dọn dẹp. Em định mua xe giống của anh, tư vấn hộ em xem như nào đi. À, anh đang định đổi sang Rolls Royce, nếu chú không chê thì lấy xe anh mà dùng. Vậy thì tốt quá, em thấy xe anh rồi. Anh cẩn thận mà, xe vẫn như mới, mà sao anh lại đổi? Già rồi, đi cái đó hầm hố quá, sợ bà xã nghĩ mình không đứng đắn. Giáo sư thế đấy, làm cả hội quay sang liếc mình. Các người nhìn gì mà nhìn, ông ấy đùa đấy. Thỉnh thoảng vui vui, ông ấy cũng biết đùa đấy. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình xong. Anh không cần nể em, cứ thẳng thắn nói giá, em sẽ chuyển khoản đầy đủ. Chú hâm mà, giá cả gì? Nhưng... Thôi, không nói nhiều, cứ vậy đi. Anh cả này, chị Nguyệt nhà em tính tình cục súc, nhưng là người tốt lắm đấy. Mày dặn làm gì? Anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Nó điên anh còn yêu được cơ mà. Chưa cưới nên ông bà kia cứ gọi anh hoài. Hai người đó bào nốt lần cuối. Cả con Hạnh nữa. Ba người ấy cả buổi chỉ ríu rít bám lấy của quý của Nguyệt thôi. Mà Nguyệt lớn rồi, không xấu tính dỗi hờn vùng vẫy như xưa nữa. Cho mượn người thoải mái. Mấy chiến hữu chém gió kinh quá. Thôi thì còn mỗi năm nay. Mình kệ các đồng chí, bê bát đũa vào trong dọn dẹp dần. Xong xuôi lên nhà thì anh Hoàng và con Hạnh đang chơi tán lả với ba mẹ. Hỏi hai người kia đâu thì ba bảo ra vườn cắt hoa thực dược. Mình nhìn bài bạc thấy chán nên chuồn ra ngoài đấy chơi. Chẳng thấy ai cắt hoa cả, chỉ thấy gần bụi trúc nhật, một nữ ôm chầm lấy một nam. Không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao bây giờ. Có thể đứng yên một chút không? Nga, nghe anh này, rồi sẽ có người tốt thích hợp với em. Còn vài ngày nữa thôi, rồi cho tới mãi về sau, anh cả là em rể của em. Giọng bà ấy nghẹn ngào lắm. Từ nhỏ tới giờ, chỉ có hai lần thảm hại như thế. Một lần đi đâu về tới Royan ướt như chuột lột. Nói số mình thật có phúc. Và lần này, bỗng dưng thấy tim nhoi nhói. Mình sao mà ngốc nghếch, tâm tư của bà ấy mãi đến hôm nay mới tận. Thông cảm cho anh. Chỉ một cái ôm thôi, giữa anh trai, em gái, giữa chị vợ, em rể. Chỉ nửa phút thôi, cũng không thể được sao? Anh lặng thinh, nhưng mà lại phản ứng tránh né. Chị mình thì tưởng như phát điên. Có cần em vào xin phép con Nguyệt hộ anh không? Anh hâm nặng rồi. Rốt cuộc là nó quan trọng tới mức nào hơn cả mạng của anh rồi phải không? Bà ấy khổ sở bỏ đi, mình thì phải thụp xuống trốn ngay sau đống rơm. Càng nghĩ càng ứa nước mắt. Thương bà ấy bao nhiêu thì bực anh bấy nhiêu. Chẳng phải chỉ ôm một cái thôi hay sao? Có sứt mẻ thiệt thòi chỗ nào đâu mà nỡ từ chối. Với những người con gái khác, mình tất nhiên lồng lộn lên rồi. Nhưng đó là chị ruột, suốt ngày mắng, nhưng thương mình cực, toàn nghĩ cho em. Hôm nay chắc chị buồn lắm nên mới như thế. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của bà ấy, chắc không đủ can đảm mà về đám cưới mất. Buổi chiều thì anh phải lên Hà Nội rồi, dù sao cũng chỉ là chi trưởng của cả cái họ Hà. Mình tâm trạng hơi tệ nên không muốn gặp, lấy cớ ra ruộng cắt sau. Thôi, để mấy ngày cho nguôi, chứ không sắp cưới rồi mà khục khặc thì xui xẻo. Ruộng này cách nhà cây rưỡi, ba mẹ mình cũng không xa mấy để cây cỏ mọc dại. Tìm mỏi mắt mới được khóm rau khúc. Lúc ngẩng lên thì thấy xa xa phía đường cái có người quen thế. Ở đấy từ bao giờ không biết. Nhìn kể cũng buồn cười. Anh vét lịch sự, mình thì áo quần lấm lem, lại còn đội cái nón sách rõ củ chuối. Mình vẫy vẫy chào giáo sư thôi, sau đó cúi xuống làm tiếp. Anh đi đây, mồng năm về đón vợ nhé. Ai đó cố nói to cho mình nghe thấy, cảm giác xao xuyến lắm, như mật ngọt rót thẳng vào tim. Đứng nhìn theo bóng xe của người ta xa dần mà lòng nao nao, chưa gì đã thấy nhớ. Mấy ngày tiếp, chị em gái mình vẫn bình thường. Bà ấy không muốn cho mình biết thì mình cũng giả vờ không biết. Dù sao, giờ cũng hết cách rồi. 24 Tết thì nhà có thêm hai người nữa về. Sáng là thằng Kỳ. Nó kêu lắm. Vì Nguyệt mà tôi phải hoãn bao nhiêu lịch trình lại còn xin thầy cho thi sớm một môn. Được rồi, lúc nào đi tao cho mấy cái bánh giò mang sang sinh biếu bạn bè thầy cô. Nhiều vào, với cả bà phải trả tiền thừa cân nữa đấy. Trả thì trả, chứ sợ à? Chiều là bạn giáo sư. Anh bảo gửi nhờ thằng bé tới trải nghiệm Tết Việt Nam. Lúc đầu cũng hơi thắc mắc vì sao không gửi ở nhà anh mà phải về tận chốn quê này. Sau thấy ông Rốp này cứ bám theo bà Nga suốt thì mới ngủ ngộ. Ôi trời, hai người đó hài lắm. Cũng may có ông ấy. Chị gái yêu tuy còn bực bội khó chịu nhưng không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa. Stop following me. Bất cái gì? Anh kia có hiểu gì đâu, cười toe toét. Có lúc bộ ngã ức quá, liền bứt hai quả bưởi rồi gọi rõ to. Come here, I teach you how to speak my language. Ok. Chị giáo dởm bắt đầu giảng bài. Đại loại là Nếu bạn muốn mời ai đó ăn cái quả này, bạn phải nói câu này mới thể hiện được tấm chân tình. Câu gì ấy à? Còn câu gì được nữa? Buổi trưa oi bức, mút múi bưởi chua mát cả lòng. Rốp học chăm chú lắm. Được Nga đại ca khen thì nở mày nở mặt, khấp khởi nghe lời mụ chạy ra chỗ ba đứa mình thực hành. Hận, kỳ, ngụt, buổi trưa oi bức, mút mút múi bưởi chua mát cả lòng. Mình thằng Kỳ con Hạnh cười không ngậm được miệng. Anh Hoàng đi qua thì cứ good job, sau đó còn động viên Rốp nên ra ngoài tiếp chuyện với hàng xóm. Bà Nga thế nào lại thương thương, lôi ông ấy vào, cấm không cho nói nữa. Xong cái kiểu lửa gần sơm lâu ngày cũng bén. Hai ba hôm ông ấy quanh quẩn ở bên thì trừ như hát hay, mà lúc người ta đi câu cá với thằng Kỳ, mụ lại cuống quýt tìm. Cái thằng mũi lõ kia đâu rồi? Lờ Nga lơ ngơ, lại lạc đường thì chết. Ái chà, lo lắng cơ đấy. Con Hạnh trêu. Điên à, ăn nói linh tinh. Chẳng qua ở nhà mình xảy ra chuyện gì lại mang tiếng. Mụ chối mà mặt hơi đỏ. Mình biết mọi thứ không dễ dàng, nhưng hy vọng thời gian cộng với tình cảm chân thành của ai đó, chị gái mình sẽ dần được hạnh phúc. 27 Tết, đánh đào đánh quất vào nhà trang trí. Hôm sạm ngõ, ba mình biếu nhà anh một cây đào thất thốn quý lắm. Hai cụ nói chuyện với nhau, cười phớ lớ. Thằng mũi lõ kia, bê cho cẩn thận vào, rụng hết hoa rồi kia kìa. Thỉnh thoảng, bà Nga buột mồm nói chuyện tiếng Việt. Anh Tây không hiểu, nhưng anh ấy khá thông minh, rất biết mặt mà đoán ý. Có lần anh ấy thắc mắc, mũi lõ là gì? Cơ bản do không biết viết nên không tra được từ điển. Mình chưa kịp giải đáp gì, thằng Kỳ đã nhảy ra phân tích. Oh, it means handsome. Really? Thằng này, tiếng Anh tiếng ót, chém bay cả nóc nhà. Nào là, đó là một từ cực kỳ, nhiều nghĩa còn tương đương với honey. Nào là con gái Việt Nam ý, phải cực kỳ coi trọng, họ mới gọi là mũi lõ. Nào là đàn ông muốn tỏ tình với phụ nữ thì nên kêu cô ấy bằng khắt cho. Có người tin sái quay hàm, mỗi lần mụ kia gọi là hớn ha hớn hở, lẽo đẽo, nịnh nọt. Cắt cho, please calm down, don't get angry. Bà Nga, bà ấy hận, hận không giết được thằng Kỳ, hận không tống rẻ vào miệng mấy đứa mình đang ngắc ngoải, bò toài lăn lộn. Năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng từ 28 Tết, năm nay thì gói luôn thêm cho nhà anh nữa, luộc xong gọi điện bác Quốc sẽ cho người về lấy. Ba mẹ mình thì cắt lá xong với chẻ lạt từ hôm qua rồi. Mấy chị em thành dây chuyền chuyên nghiệp, người xếp lá, người xúc gạo, người đổ đậu, đổ thịt. Mình chịu trách nhiệm cuối cùng, gói bánh. Chuyện căn bản nguyệt gói đẹp nhất nhà mà. Giao vào tay mấy đồng chí kia là méo mó ngay. Lúc anh Rốp trẻ củi ngoài sân với anh Hoàng, bà Nga thỉnh thoảng đi qua, ngứa mồm lại phán câu xanh rợn. Mũi lõ mắt hếch, trông đúng như thằng dở hơi. Ông anh mỉm cười phiên dịch, nó khen dáng bổ củi của mày sexy đấy. Mũi lõ cảm động lắm, long lanh âu yếm nhìn bà ấy rồi trìu mến gọi, cứt cho. Thế là nghe thân thương lắm. Đêm giao thừa, cả nhà 8 người nhộn nhịp tấp nập, cùng đếm ngược đón năm mới. Anh Tây thì nhân thời khắc chuyển sao, hôn trộm bà Nga một cái, nhanh lắm, hại bà ấy tức điên lên. Nhưng mọi người đang vui vẻ nên cố nén nhịn. Lát nữa, chắc chắn có kẻ bị lột xác đây. Chẳng rõ nữa, không hiểu sao mình thấy buồn, thấy thiêu thiếu. Mình nhớ anh. Trước đây với người yêu cũ, mình cũng chưa từng có cảm giác này. Anh từ lúc nào dần dần đi vào cuộc sống của mình, quan trọng như máu mủ ruột thịt của mình vậy. Muốn lấy điện thoại ra gọi mà bị nghẽn mạng, đành gửi cho người ta một tin nhắn chúc mừng năm mới, mà đợi mãi không thấy anh nhắn tin lại. Bận gì à? Hơi bị buồn nha. Có mấy ngày đã quên mất Nguyệt rồi. Mình tiêu nghỉu lên giường, nằm trằn trọc mãi. Giận giận, ghét ghét, khó chịu bức bối lắm. Để rồi lúc 2 giờ kém 10, điện thoại đổ chuông. Nghe thấy giọng ai đó mà muốn khóc. Chẳng kịp xỏ dép khoác áo, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà mở cửa. Người ta đứng đó, mình nhào vào lòng anh cũng siết chặt. Giây phút ấy, xúc động, nghẹn ngào, không nói nên lời. Sao ăn mặc phong phanh thế này? Anh hơi trách, rồi vừa sợ đánh thức mọi người, vừa thương, không muốn cho bà xã tương lai đi chân đất, nên ẵm mình, rón rén lên phòng. Mình sắp nước vào khăn, lau qua mặt mũi chân tay cho anh. Xong rồi kiềm không nổi, bực bội mắng tới tấp. Có biết mấy giờ rồi không hả? Ai ngu như anh? Ai lại lái xe khuya như thế? Lúc tối cô uống rượu tiếp khách mà. Nguy hiểm lắm đấy, anh không biết à? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ăn gì chưa? Để nấu. Chưa kịp nói xong đã bị chặn họng. Nụ hôn kia nồng nhiệt lắm. Người ta miết miết, cắn cắn, mạnh mẽ, kịch liệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Mãi tới khi mình như bị thiếu khí, đầu óc choáng váng, hơi đập nhẹ vào lưng anh mới buông tha, rồi đẩy mình xuống giường. Răng nhá nhẹ nơi hõm vai, giọng nói thì thầm. Mồng một mà, muốn gặp em. Anh chắc cả ngày nay nhiều việc lại còn lái xe nữa nên mệt, giúp vào người mình ngủ ngon lành lắm. Riêng mình không phải không ngủ được, mà là không nỡ ngủ. Có mấy tiếng thôi nên chỉ nằm ngoan ngắm anh. Đẹp trai có, phong độ có, chỉ số đáng yêu thừa thãi luôn. Đúng là món quà vô giá ông trời ban cho mình. Bình thường thì sáng ở nhà tầm 8 rưỡi mới xuống bên dưới, nhưng hôm đó 5 giờ mình đã lọ mọ rồi. Xào chút miến với rán miếng bánh chưng. Anh thích ăn gì thì ăn. Phải ăn sớm cho xuôi xuôi, không tí nữa lái xe lại sóc bụng. 5 rưỡi lay anh dậy, đánh răng rửa mặt, ăn uống xong, bảo nghỉ ngơi một lúc rồi đi cho thong thả, còn kịp giờ chúc Tết họ hàng. Thế nào mà cái người này lại cứ nấn ná mãi, kiểu như anh ngồi 10 phút nữa thôi. Ừ, 10 phút thì 10 phút, ôm giết lấy mình, hít hít hà hà, quyến luyến lắm. Thỉnh thoảng thì nói vài câu linh tinh, mình dặn anh chốc đi cẩn thận. Anh thì tính toán tận 4 ngày nữa mới được gặp nhau. Hơi buồn, nhưng bù lại sắp cưới rồi còn gì. Nhắc tới vui vẻ hẳn lên. Đây là lần cuối cùng thôi. Sau này, vợ ở đâu, anh ở đó. Mình phì cười. Gớm, thế lúc đằng ấy bảo vệ luận án rồi, đi hội thảo, cả mấy tuần nữa thì sao? Nếu trong nước, thì anh đi về trong ngày thôi. Còn ngoài nước, thì em đi theo anh. Đằng nào quán bánh thiêu em có sụp được đâu. Nói vậy thôi, cưới nhau về lại chán òm ra ấy mà. Anh khẽ nhá tai mình cương quyết. Ừ, cứ cho là thế đi. Nhưng những lúc anh không chán thì em phải đi theo anh đấy nhé. Được rồi, giáo sư già đâm lẩm cẩm rồi đấy, lo xa quá. Kệ tôi, lúc bên anh thì tỏ ra bình thường cho người ta đỡ sốt ruột thế thôi. Chứ lúc anh lên Hà Nội, lòng mình cũng trống trải, não nề lắm. Rồi cái ngày ấy cũng tới. Sớm mồng 4, nhà mình bắt đầu bắc dạp rồi. Nhân viên đàn em cũng về đầy đủ. Cộng cả cô bác chú gì nên đông người. Nhà mình tự nấu cỗ luôn. Chịu trách nhiệm quán xuyến chính vẫn là mình. Mẹ bảo mệt thì thôi. Nhưng đám cưới cả một đời có một lần, mình muốn lo chu toàn. Thế nên bận tối mắt tối mũi. Mãi tới buổi tối mới sảnh sang tiếp chuyện mọi người một lúc. Mấy bác lớn thì cứ nức nở mãi. Nghe nói Nguyệt được làm dâu nhà đại gia. Nghe bảo chồng Nguyệt là giáo sư nổi tiếng lắm. Không biết phải tu mấy kiếp mới được đây. Vâng, Nguyệt cũng thấy đúng, bẽn lẽn cười thẹn. Hết một lượt mới tới chiếu của mấy đứa đàn em, coi như người nhà cả, nên mình không câu nệ. Vừa ló mặt, chúng nó đã kéo vào, bắt uống rồi phạt tới tấp. Thế là đại ca xuất chuồng đầu tiên. Nói thật, vừa vui vừa buồn. Buồn gì mà buồn, từ ngày mụ có người yêu, mụ cũng có thèm quan tâm gì tới băng đảng đâu. Chị là khốn nạn lắm, chị Nguyệt ạ. Mỗi đứa một câu, say lè nhè hết cả. Tối muộn, chỉ còn thằng Tùng tỉnh. Nó rót cho mình một chén. Nói cùng cụm, rồi nó kể chuyện cho nghe. Lúc nhỏ, có một ngày ở cửa hàng đầu phố, nhập bi cỡ lớn cực đẹp về bán. Con bé học cùng mẫu giáo với tôi thích lắm. Lần nào đi qua cũng thấy nó ngắm. Mà bi to nên giá cũng đắt hơn. 2.000 một viên. Mỗi sáng tôi chỉ được cho 500 thôi, phải nhịn ăn 4 bữa mới mua được. Tôi chọn viên màu hồng, lung linh nhất. Tới lúc khí hưởng mang viên bi đi tìm nó, bà biết kết quả như nào không? Nó được người ta bế, trên tay là cả túi mấy chục viên bi màu sắc khác nhau. Rượu vào lời ra, tự dưng nói chuyện đâu đâu. Cái mối tình bọ xiết với con khỉ nào mà nó vẫn nhớ được à? Quá hâm dở luôn. Bà biết lúc đó tôi cảm thấy như nào không? Rồi mấy chục năm sau, Bà biết cảm giác của tôi như nào không? Sai lầm. Ngay từ đầu đã sai lầm. Tự mình đẩy người yêu mình tới tay kẻ khác. Tự ti về bản thân. Ngỡ rằng người kia xứng đáng hơn mình. Ngỡ rằng nhìn người đó hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Tưởng yêu đương không quan trọng bằng tri kỷ. Ngu ngốc. Đúng là quá ngu ngốc. Thực ra, chỉ có người ta ở bên thì mình mới cười được. Tới lúc hối hận thì đã muộn rồi. Chúc bà hạnh phúc, chúc thật lòng. Khổ, lúc đấy mình lại không để ý mấy lời của nó. Cưới xin mà, bao nhiêu thứ phải lo, cứ ậm ừ cho qua chuyện. Sáng hôm sau, nhà anh 8 giờ đã về tới, nên Bình bắt đầu thay váy trang điểm từ 6 rưỡi. Con Hạnh quen em họ anh, ra ra vào vào báo cáo tình hình. Xe nhà trai xuất phát lúc nào, rồi bao nhiêu siêu xe đi rước dâu. Ghen tị với Nguyệt các kiểu. Bận rộn tới tấp, cô dì chú bác bà con hàng xóm nhộn nhịp hết cả lên. Được rồi, chị xem có vừa ý không? Thợ trang điểm là chỗ quen biết của mẹ anh. Nghe nói từng trang điểm trong nhiều người mẫu ca sĩ nổi tiếng lắm. Mình tự ngắm mình trong gương. Váy trắng tinh khôi, yêu kiều, đẹp lộng lẫy quá. Hôm nay mình là cô dâu của anh. Tưởng mơ chứ. Chưa gì đã bồi hồi thế này rồi. Muốn khóc quá đi mất. Vừa ra ngoài tiếp khách thì thấy không khí lạ lắm. Dì không hiểu sao ngất xỉu. Anh Hoàng vội vã bế dì ra xe. Ba mình thì hối hả dặn dò. Đưa dì ra trạm gần đây trước, có gì không ổn thì gọi ba. Mấy thằng em nhìn rõ là lạ, mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Chắc không phải vì chúng nó thấy mình quá đẹp nên cảm động chứ. Đột nhiên, tim đập mạnh lắm, lòng cứ thấy bất an. Nguyệt, bọn tôi... Thôi, mày nói đi. Thằng Dũng có vẻ là đứa bình tĩnh nhất. Nó rơm rớm. Chúc chị hạnh phúc nhé. Đám cưới vui vẻ. Bọn em giờ có việc phải đi. Bọn này rồ hả? Tao đập cho mỗi đứa một trận bây giờ. Thằng Tùng đâu? Tùng. Thằng Đạt mếu máo. Hình như mình chưa bao giờ thấy nó mếu máo như thế cả. Thằng Đức bịt mồm nó rồi lườm lườm. Không có gì. Tình nghĩa với bà thế là đủ rồi. Chào. Đứng lại. Không nói rõ ràng thì mấy đứa đừng hòng ra khỏi đây. Nhì nhằng mà bọn nó nhất định không hé răng. Sức mình không đấu nổi chúng. Mặc xác mình bực bội. Mặc xác là ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. Đứa nào đứa đấy vội vàng ra xe. Trời ơi! Sao khổ thế không biết? Thím vừa nghe tin. Các con ơi! Tình hình thằng Tùng như nào rồi? Sáng sớm đã đi đâu để mà đâm vào xe tải chứ? Toàn thân mình lạnh cứng, run rẩy chạy ra ngõ chặn bọn kia. Được, nói cho bà biết vậy. Nghe bảo sắp vào được nội thành rồi thì xảy ra chuyện. Còn motorsport nát vụn. Lỗi là phía nó, lái xe trong tình trạng say khướt. Giờ bệnh viện gọi người nhà tới tấp, có vẻ đợt này khó qua rồi. Giờ không đi nhanh, không kịp gặp nó lần cuối đâu. Ừ, tao đi với. Chị giờ à, xe rước dâu về tới Đồng Văn rồi đấy. Bà ở nhà lấy chồng đi, nó sẽ thông cảm cho bà thôi. Mỗi người một câu. Ba mẹ, bà Nga, em út lao vào khuyên nhủ mình. Chưa khi nào mình thấy loạn đến vậy. Giây phút ấy, những gì nó nói, những thứ nó tâm sự đột nhiên ùa về. Cớ sao mình vô tâm đến thế? Lồng ngực đau nhói từng đợt, cảm giác như bị ai nghiền vụn vậy. Tất cả là tại mình. Giá như tối qua, mình nghiêm túc nghe chuyện. Giá như mình nói mấy lời an ủi động viên nó. Giá như... Nó cũng như người thân trong nhà vậy, từ bé tới lớn, luôn đi theo, chẳng để ai bắt nạt mình cả. Mình được như ngày hôm nay, tính ra cũng một phần nhờ thằng bé. Đã có ai từng trong tình huống này? Nếu có, lựa chọn của họ là gì đây? Rốt cuộc nên làm thế nào? Đám cưới không cô dâu, liệu sẽ ổn? Có thể anh sẽ rất giận. Có thể người thân sẽ bẽ mặt vì mình. Có thể ba mẹ chồng ghét mình. Nhưng mình phải nhìn mặt nó lần cuối. Mình không muốn cả đời sống trong ân hận. Tao đi với. Bà điên rồi. Chuông điện thoại réo. Thằng Đạt vội vã nghe máy. Nó vâng vâng dạ dạ một hồi, khiến mọi người ai nấy đều sốt ruột. Cậu Tâm vừa ký giấy tờ. Nó chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Bà có lên bây giờ cũng chưa được gặp đâu. Thôi bà cứ ở nhà cưới xin đi đã. Có gì tính sau. Mấy đứa nổ máy đi mất. Bà Nga con Hạnh thì nhất quyết giữ mình. Cô dì chú bác cũng động viên, nói rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mong là thế, tự mình trấn an mà sao cưng như ngồi trên đống lửa vậy. Ngày hôm đó, mình đã không thể có mặt lúc thằng em thân thiết đang gặp nguy hiểm. Thời khắc cùng người đàn ông quan trọng nhất trong đời, tay đan tay, mình cũng không thể trao cho anh một nụ cười trọn vẹn. Có những lúc cứ nghĩ rằng sẽ vui mừng khôn xiết, sẽ hạnh phúc vô biên, ngờ đâu chỉ trong chốc lát biến thành khốn khổ đau thương. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Sùa, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.